Như lại con mất điều 3 năm. Ban nay làm lễ sang áo, gia đình có lễ đưa lên chùa và có tấm kinh để hồi hướng tương ứng với con 33 là thế nào? Con mong thầy cho gia đình con biết.
Thỉnh thoảng khi chúng ta làm các việc phước thiện hồi hướng cho người quá cố đó, thì các chùa sẽ hướng dẫn theo số tuổi và đơn vị của các việc phước báo đang được tiến hành làm. Ví dụ như người quá cố thọ được 66 tuổi thì khi làm cái phần cúng dường á, người ta cũng làm 66 phần, thì mang cái tính tượng trưng trọn vẹn các phước lực mà con Thảo cháu Hiền hoặc là những người thân đó thể hiện mối quan tâm đối với người ra đi. Đó cũng là một cái việc làm nó tương đối là dễ thực hiện, vì có nhiều người khả năng tài chính là có giới hạn, không đủ để làm hết những gì mà mình muốn, cho nên là ước lượng vào con số tuổi của người ra đi mà chúng ta làm cho nó tiện. Còn đối với những người có điều kiện tài chính tốt đó, thì chúng ta không nên giới hạn con số này, vì nó không có cái giá trị tâm linh gì, cũng không có một cái giá trị ý nghĩa đặc biệt gì, chỉ là một cái mặc định thôi. Do đó chúng ta làm càng nhiều thì càng tốt cho người quá cố. Dĩ nhiên như chúng tôi đã trình bày đó, việc làm phước quả cho người ra đi đó phải tiến hành càng sớm càng tốt, chứ còn càng muộn á thì cái hiệu lực và cái tác dụng tâm lý trong việc làm đó nó sẽ bị giảm đi từ từ. Do đó thân bằng quyến thuộc trong những ngày tang lễ đó thì không nên mời trống kèn linh đình, rồi dịch vụ khóc thuê mướn đó cũng không nên thực hiện, để cái không gian thật là vắng lặng. Và đừng có đặt nặng cái vấn đề cúng kính theo dạng điếu á, rồi một người thì kể lễ, người thì đáp lễ, vì việc thù tạc như thế đó, nó mất rất nhiều thời gian. Cho nên ta dành thời gian đó mời các thầy thuyết giảng, hoặc nếu không có được điều kiện thuận lợi đó thì chúng ta mở một băng thuyết giảng có sẵn, hay là một bài kinh Phật, một cái bản nhạc Phật giáo mang tính chất nhắc nhở về nguyên lý vô ngã và vô thường, thì cái tác dụng của nó đó nó tốt đẹp hơn nhiều. Người Việt Nam và Trung Quốc thì quá đặt nặng về cái mối quan hệ làng xã trong việc chia sẻ nỗi đau tử biệt đối với những người sống chung cái khu vực với mình. Còn theo truyền thống của Đức Phật tại Ấn Độ đó, thì cái chết nó diễn ra rất là giản đơn, trong vòng vài ba tiếng đồng hồ, phần lớn chừng là 2 tiếng. Còn những nhân vật nào quan trọng được nhiều người biết đến đó, thì người ta để tối đa trong nhà là khoảng 8 tiếng thôi. Sau đó đó là đem đến cái nơi quả thiêu, và người nữ thì không có đi theo, trẻ em thì cũng ở nhà, chỉ có những người nam đứng đắn mới được đi cùng với cái lễ tống táng, vì họ quan niệm rằng là người nữ và trẻ em khó kìm được dòng cảm xúc, cho nên nỗi khổ niềm đau dâng trào làm cho họ phải rơi lệ, và điều này nó ảnh hưởng ít nhiều đến sự ra đi của người mới tắt hơi thở. Theo cái phong tục đó thì chúng ta thấy là cái việc tiễn đưa người quá cố là một cái nghi thức rất đơn giản. Họ không cần đến cái dịch vụ mai táng, không có hòm, không có các âm công đến làm cái công việc này. Và trong vòng 5-10 phút là được xem là vệ sinh cá nhân là xong. Sau đó thân bằng quyến thuộc thể hiện những cái lòng biết ơn đối với người quá cố, nếu người quá cố là một người lớn trong gia tộc, rồi nhắc nhở con cháu đền ơn cho nền tảng biết ơn. Sau đó là thỉnh mời làm lễ tụng niệm cầu siêu và tiễn đưa người chết đến nơi an nghỉ cuối cùng. Việc tống tán đơn giản như thế này thế thì làm cho cái không khí tan tóc nó không có trở thành là một nỗi ám ảnh ở trong gia đình. Nhưng rất tiếc khi đạo Phật truyền sang các nước ở châu Á đó, thì cái tình cảm gia tộc giữa con người với con người đó đã làm cho chúng ta quá đặt nặng về nó. Và do vậy thì hầu như là ta mất quá nhiều thời gian cho việc tống tán đi. Còn cái sống đối với Phật giáo được xem là quan trọng hơn hết. Những gì chúng ta cần làm cho một con người trong một kiếp người, ta nên làm đang khi người đó còn khỏe mạnh, hiểu biết được, thấy được giá trị của việc làm, để họ có thể phát tâm hoan hỷ, thì giá trị lợi lạc đó nó có liền ngay lập tức. Còn khi mà chết rồi đó thì theo nghiệp đã được giảng sinh hay là được tái sinh, do đó việc làm chúng ta ít được biết đến. Nếu ta không có những cái kinh nghiệm và sự hướng dẫn của những người có kinh nghiệm á, thì cái tác dụng trị liệu trong vấn đề giải quyết nỗi khổ niềm đau sẽ thật sự là khó khăn. Cho nên con số ứng với cái tuổi chết của các việc làm từ thiện đó, nó chỉ là một cái mặc định, chứ đừng nên quan trọng quá nó. Còn người có khả năng càng nhiều làm việc lành càng tốt, hồi hướng cho người ra đi, thì theo kinh Địa Tạng á, người chết hưởng được 1/6, còn người sống á, hưởng được người chết là 1/7, người sống là 6/7. Vì cái nhân làm việc từ thiện bao gồm bố phí cúng dường là do những người còn sống làm, cho nên họ trực tiếp hưởng được. Còn người chết vì cái cộng hưởng nhân quả thông qua tình thân, tình thương và lòng hiếu kính mà việc làm đó được thực hiện, cho nên họ được hưởng lại. Cho nên khi mà mình làm lúc còn sống á, thì cái người bệnh á, sẽ hưởng được trọn phần công đức. Do đó đừng để cho sự việc quá muộn màng rồi mới bắt đầu tiến hành làm. Còn đang khi thời gian mà người thân chúng ta chết, ta chưa phải là Phật tử, chưa biết gì hết, thì sau này mình mới biết đạo, thì lúc đó việc làm truy vọng về, hồi hướng công đức về, thì cũng hưởng được tối đa là 1/7 mà thôi. Cho nên người tu học Phật là chuẩn bị cái sống thật là tốt, có hạnh phúc, có bình an. Còn cái chết theo đó là một sự ra đi chắc chắn là nhẹ nhàng, và việc tống tán cũng hết sức đơn giản. Xin đi câu hỏi khác.
Bạch thầy, bố con ốm nặng nhưng kiến thức không còn cho con trai. Nhà có con trai được cho đi học ở nước ngoài, mà khi bố mẹ bố nặng không hề quan tâm. Nay cả chết bố con không cho gọi về cả khi chết. Chúng con là con gái, còn nên báo cho anh ấy không? Sợ cả thử nghiệp bố con gặp anh ấy thân hận, khó xử lắm, xin thầy chỉ dùng.
Có hai tình huống mà ta có thể đặt ra giả thuyết để xử lý một cách thích ứng. Tình huống một, cái bất hiếu của những người con trai trong gia đình tái diễn rất nhiều lần, đến độ làm cho người cha hay người mẹ mất đi niềm tin rằng là người ấy có thể thay đổi, và từ đó khởi lên một cái niềm uất hận rất lớn là không muốn nhìn mặt đứa con. Và bình thường hàng ngày người cha người mẹ đó là một cái dạng người rất gia trưởng, cố chấp, gần như cái gì là bám theo cho đến chết thôi, không buông. Thì trong tình huống đó đó, việc mà báo cho người bất hiếu này đó cũng là rất cần thiết, để cho người đó có cái ý niệm quay về. Và gây cả đối diện trước, lúc đầu là người cha có thể giận quát tháo, mày đi đừng có ra đây, mẹ ở đây tao có thể tao chết liền, nói như thế thôi, nhưng mà trong lòng rất là mát được. Mình phải hiểu cái trái chiều của tâm lý. Và nhất là sau nhiều lần bị ứng xử bất hiếu đó, nhiều người đã mất niềm tin, cho nên phải thử một vài chiêu, hoặc là nói đã dặn xem coi đứa này có thật sự nó hồi đầu hay không, hay là nó làm vì một lý do nào đó, chẳng hạn để được quyền thừa kế, hay là khỏi bị người khác quyền rủa chửi bới. Và cứ như thế ta kiên nhẫn với lòng thành kính, với sự thể hiện tốt á, thì người cha sẽ cảm thấy hài lòng, buông bỏ cái hận thù và đau khổ, thì lúc đó ông sẽ nhẹ nhàng mà ra đi. Nếu cái tuổi thọ đã hết, nghiệp đã kết thúc, hoặc nghiệp già tuổi thọ đã đến hồi kết thúc, hoặc do một cái tác động của bệnh và với cái sự ngưng thở sẽ có thể diễn ra một cách nhẹ nhàng và thư thái. Tình huống hai, bản thân của người cha hay mẹ không phải là cố chấp, thì ta cần phải nỗ lực thông báo cho những người con trai biết để về. Và dĩ nhiên có thể có những cái phản ứng là các anh ấy sẽ không cần, các cậu ấy sẽ không quan tâm, và lý luận rằng là từ trước đến giờ ông ấy có xem tụi tôi ra cái gì đâu, chỉ lo cho chị, cho các cô em thôi, bây giờ các cô phải có trách nhiệm lo, còn tôi không cần phải làm cái việc ấy. Đến ngày ông ấy chết tôi về thắp một nén hương là tốt rồi. Thì trong tình huống đó ta lại càng phải khéo léo thuyết phục nhiều hơn nữa, phải dùng những cái ngôn ngữ của tình thương, không trách móc, không hận thù. Và mình cứ lý giải tiễn đưa một người quá cố ở cái giai đoạn cuối cuộc đời rất có ý nghĩa và phước báo, huống hồ đây là cha ruột mình, mẹ ruột mình. Thì sự khéo thuyết phục đó trước sau gì cũng làm cho những người ngang ngạnh bất hiếu đó cảm thấy là chạnh lòng và quay trở về. Thì khi quay trở về như thế sẽ làm ít nhiều làm cho cái nỗi uất hận giận tức của người cha đang bệnh đó có thể được vơi đi. Và tình huống như thế là góp phần giải nghiệp ở giai đoạn cuối cuộc đời rất tốt và rất cần thiết. Tình huống ba, khi mình đã báo và người đó vì một lý do chẳng hạn như không mua vé kịp, hoặc là kẹt một cái hợp đồng nào đó mà không thể nào bỏ và không có mặt được, thì ít nhất ta cũng nối kết để cho người ấy gọi điện thoại trực tiếp. Và ngày nay đó, các điện thoại tại nhà phần lớn đều có loa. Trước khi mở loa cho người cha đang nằm trên giường bệnh nghe, thì mình cũng phải làm cái công tác tư tưởng, và mình phải nói thêm vào: kể từ khi nghe ba bệnh, anh hai của con đó khóc dữ lắm mà không dám gọi cho ba, sợ ba lo. Anh ấy mỗi ngày đều nhắn gỡ hỏi con, và từ đó con cảm thấy là hạnh phúc lắm. Con biết là ba còn giận anh ấy, nhưng mà với tấm lòng vĩ đại cao như núi Thái Sơn của cha, con tin chắc rằng là ba chỉ giận giả vờ thôi, chứ lát nữa anh ấy sẽ gọi về, mong ba hoan hỷ để nghe. Thế mình nói làm sao để cho cái người bệnh á, đang từ cái vị trí là giận tức mà cảm thấy là mát ruột, hài lòng để nghe những lời cuối. Và ta cũng đồng thời làm công tác tư tưởng với cái người gọi đó. Trước đây có thể nói cọc cằn, nói ngữ điệu rất là bất kính, bây giờ phải nói với cái giọng hiếu thảo, biết lắng nghe. Giả sử người cha có giận quát lên cũng không được buồn, và cũng phải xin lỗi, xin phải để mong cho người cha được tha thứ. Thì trong tình huống như vậy đó, đã tạo ra một điều kiện rất tốt cho người đó rũ bỏ cái hoạn cuối đời. Thì tái sanh trong tình huống này là cực kỳ tốt. Cho nên dù dưới bất kỳ tình huống nào, tất cả những người chị em gái hiếu kính cũng không nên ém nhẹm thông tin, mà phải báo cho những người anh trai hay là em trai trong nhà để làm công việc ấy. Chứ còn nếu ta không báo đó, trong cơn tức tối, cái chết diễn ra sẽ làm cho người đó có một cái phản ứng ức chế, và con mắt sẽ mở trừng trực. Nếu việc chậm trễ dẫn đến cái hậu quả như vừa nêu, thì ta phải lập tức báo liền ngay những người bất hiếu đó, và buộc họ phải về, giải thích bằng mọi cách để họ đứng trước cái thi thể của người chết, xin lỗi với tấm lòng bày tỏ đàng hoàng, chứ không phải là chiếu cố qua lo lấy lệ. Thì lúc đó đó, yêu cầu người ấy làm cái động tác vuốt mắt người đã chết, thì cái động tác này sẽ làm cho đôi mắt đó nhắm lại vĩnh viễn. Và trong tình huống đó, ta nên an tâm rằng người cha, người mẹ hay là người thân đó đã ra đi rồi. Còn những trường hợp mà chưa giải quyết được cái oan khuất đó, những người thân khác vuốt 20 phút sau mở ra tiếp, có trường hợp vuốt 2 tiếng sau mở ra tiếp. Ai làm nghề mai táng, tức là những người âm công trong công tác tẩn liệm, và những người mà giữ canh các xác chết, các thầy tu ở các chùa mà lễ tang nó thường xuyên có mặt nhờ giả các thầy làm lễ, thì chứng kiến sự kiện như thế rất là nhiều. Mặc dù khoa học không chứng minh được chuyện này, nhưng mà đó là những cái kinh nghiệm ở trong đạo Phật. Thì chúng ta cần phải thấy rõ để làm cho cái chết đó trở nên được an lạc. Còn nếu không khéo đó, thì sự ra đi mà bị kẹt trong cảnh giới ngạ quỷ đó, thì người bất hiếu này cũng chịu một cộng nghiệp khổ đau. Thì do vì cái bất hiếu của mình mà dẫn đến cái tình trạng nông nổi như thế. Ví dụ người con nào bất hiếu quá đến độ cha mẹ giận quá mà chết, thì cái chết đó rất khó siêu. Và cái nghiệp bất hiếu này được xem là một trong những cái tội nặng nhất. Cho nên khi sống có thể là không có hài hòa với nhau, mà chết ta phải hy sinh cho nhau, rồi phải sám hối lẫn nhau để ta tạo ra cảnh giới an lành và sự ra đi nhẹ nhàng. Xin điều câu hỏi khác.
Thưa thầy, trong tự chuyện của cô Phạm Bích Hằng có kể đến một số trường hợp các quan binh đã ngăn cản những người tìm kiếm mộ liệt sĩ. Xin cho con hỏi, giữa họ và ta đã là hai cõi khác nhau, làm sao có thể qua lại với nhau? Chưa nói có những trường hợp còn gây nên hậu quả.
Tình huống các hương linh gây trở ngại cho những người còn sống là rất hiếm, nếu không nói là không đáng kể. Triệu các tình huống là các hương linh không thể tác động bất cứ cái gì đối với người còn sống, vì họ không còn tay để hành động, không còn chân để đi, không có miệng để nói và ra lệnh. Vì đó việc những gì họ muốn không thể nào thực hiện được. Và theo đạo Phật, trên cơ sở này các hương linh bao gồm ma và quỷ đáng tội nghiệp hơn là đáng sợ. Sở dĩ mà chúng ta sợ ma đó là vì chúng ta đã bị phim ma và văn học ma nhồi sọ, hoặc là được kể một cách cương điệu trong dân gian. Ở ngay cái thời điểm tuổi mình còn quá nhỏ, chưa đủ để phân định đúng và sai, và khi chúng đã trở thành một dữ liệu trong bộ não, có thể vài ba chục năm mình không xài đến, không nghĩ đến, nhưng nó vẫn còn nằm ở trong cái kho tàng vô thức của tâm, nó không mất đi. Và lý giải tiêu cực do thiếu kiến thức và hiểu biết sẽ làm cho nỗi sợ hãi này sống dai, sống dài và sống rất bất hạnh trong tâm chúng ta. Do đó tin tưởng theo lời Phật dạy thì chúng ta sẽ không còn sợ ma nữa, và do vậy cũng đừng nên tin là ma có thể hại con người ngoài một số tình huống. Chúng tôi xin nêu ra một câu chuyện có thật. Chuyện này có tựa đề là kẻ giết người dòng sông xanh. Một tay giết người khét tiếng ở tại Hoa Kỳ hiện nay đang còn ngồi tù trung thân. Năm nay anh khoảng 60 tuổi. Từ nhỏ đó thì anh ta bị chứng bệnh đái dầm. Bà mẹ đó bị bất hạnh với chồng của bà, cho nên trở thành cái cảnh coi cút nuôi con một mình. Và bà thì rất là khó tính, cho nên cứ đánh anh ta mỗi khi anh ta đái dầm. Cái uất hận đó đã làm cho cậu bé này từ nhỏ rất là ghét phụ nữ thông qua hình ảnh của người mẹ. Mấy năm sau người ta phát hiện ra bà mẹ đã bị giết chết, nhưng mà không có tâm tích kẻ giết người. Thì vụ án nó trôi qua một thời gian. Khi anh lên được hai mấy tuổi thì lấy người vợ, lại là một người gái làng chơi. Vài tháng sau anh ta phát hiện chị ấy ngoại tình, khổ đau gần như là muốn tự tử, cho nên uất hận đối với người phụ nữ đã dâng trào thêm một lần thứ hai. Anh ta ly dị. Rồi về sau này đó thì anh ta là lấy được một cô vợ rất là tâm đầu ý hợp, nhưng cái hận thù đối với chị em phụ nữ vẫn chưa có dứt, nhất là gái làng chơi, vì cái người vợ đầu đời của anh ta là một gái làng chơi. Cho nên mỗi khi có tiền đó là anh ta đi rước một cái cô chân dài rất là đẹp, đang khi vợ đi xa. Thì sau khi ăn bánh trả tiền xong là anh ta giết cô ấy một cách đau khổ. Và suốt cuộc đời anh ta giết khoảng 150 cô gái làng chơi như vậy. Khi giết xong rồi đó thì anh ta làm rất kỹ lưỡng, bọc vào trong trong bao, quấn lại nhiều lớp, để lên chiếc xe đi đến những cái cánh rừng cách đó khoảng 800 cây số. Rồi anh ta thả vào trong rừng, đào cái hố xong rồi mới đi quay về rồi đi làm bình thường. Nhìn vào gương mặt thì không ai ngờ rằng đây là kẻ giết người dã man, vì vấn đề tâm lý của anh ấy. Trong khi vợ của anh ấy, cái người đang sống rất là hạnh phúc, cho nên khi anh bị bắt đó, thì người vợ đó không hề tin. Cho đến lúc mà anh ấy tự khai ra anh chính là tác giả, thì trong số các cô gái lầu xanh bị chết á, cái cô cuối cùng đó là cái người có được cái ngoại cảm rất là mạnh khi còn sống, cái giác quan thứ sáu đó. Cô ta là một sinh viên đại học, thiếu tiền học, cho nên mấy cô bạn rủ rê vào cái nghề đó để kiếm tiền trả tiền học phí thôi. Thì cái ngày đầu tiên làm nghề về đó cũng là cái ngày kết thúc cuộc đời. Và trước khi chết thì cô ta gào thét để van xin đó, nhưng mà cuối cùng anh ta cũng đã giết và không có tha. Và từ cái chết quan đó, cô này đó báo mộng cho anh cảnh sát trưởng đã tình nghi cái kẻ giết người song sanh này. Anh ấy thì không có đủ bằng chứng, vì anh này giết người quá tinh vi, kiểm tra rất nhiều thứ ADN này nọ mà không truy tìm ra được. Thì có một lần cô ấy xuất hiện ở bên cạnh chiếc xe, tạo ra những cái dạng hình bóng làm cho cảnh sát trưởng này phải lao theo. Thì theo như vậy thì cô ta dẫn đến cái chỗ mà xác cô ta chết. Thì anh cảnh sát này anh đào lên mới thấy được cái xác chết. Thì trên cái xác chết đó thì anh nghe một cái tiếng văng vẳng, thực ra không phải là âm thanh, mà bằng trực quan người ta đông đo tính điếm, và nó hiểu như là bằng thử giải mã, là cái ngôn ngữ rằng là khi chết đó là tôi có gào vào anh ấy một vài gào trên bàn tay, trên bàn tay nó có những cái dấu xước chảy máu. Dựa vào cái dữ liệu đó, ngày hôm sau anh cảnh sát trưởng này đến ngay cái nơi mà người bị tình nghi làm việc, thì phát hiện ra là trên tay anh ấy có những cái dấu thẹo y hệt như là mô tả. Như vậy việc xác định đó là quá đúng rồi, nhưng mà không có bằng chứng. Thì theo dõi đủ kiểu hết mà không được, cuối cùng là anh ta quay trở về cái xác chết đó, tìm kiếm trên xác chết đó bằng những thí nghiệm, thì trên đó nó còn lại những cái nước miếng, nó tạo ra cái phản hóa học như thế nào đó, và những cái mẫu nước miếng đó phân tích ADN, và cuối cùng đo nó trùng với lại cái anh chàng đã gây ra khổ đau này. Nhưng mà vì luật pháp lúc đó nó còn khó khăn, cho nên là không thể kết án một cách trực tiếp, vì đây là những bằng chứng ngoại phạm thôi. Thì anh ta mới phải đi vận động 100+ gia đình nạn nhân và yêu cầu họ cho phép là nếu anh này khai thì bãi miễn cái tội xử hình như một cái ân xá nhờ sự hợp tác. Các gia đình đó lúc đầu phản đối, và nói là bây giờ các vị muốn con các vị chết mà không biết ai là tác giả, hay là các vị muốn có được cái thông tin đó, ít nhất là mình rửa được cái nỗi đau ở cái kiếp người này. Và nhờ cái tài thuyết phục, cuối cùng người ta đã cùng ký vào. Từ thời gian người ta khởi cái vụ theo dõi đó cho đến lúc mà được kết thúc là gần 20 năm. Một người yêu nghề như thế, có lương tâm như thế, và cuối cùng bằng những cách lý luận chứng minh, anh ấy đã khai. Và sau khi khai xong á, anh ta còn dẫn tới những cái cánh rừng mà mình đã chôn các cái xác chết, phát hiện ra thêm là 60-70 cái xác chết nữa. Báo chí đưa tin rần rộ. Và bây giờ á, mỗi khi mà nhắc đến sự kiện đó thì báo chí tế phỏng vấn, thì anh cười thôi, anh nói là vừa cười xong cái anh ta khóc. Báo chí hỏi là có vẻ là anh hối hận mà anh khóc phải không? Anh nói không, tại vì tôi thấy là tuổi tôi đã già, tôi không còn đủ phong độ để làm giống như ngày xưa. Một người thôi là hết chỗ chê rồi. Tại vì trong tình huống này đó, nạn nhân có năng lực ngoại cảm khi còn sống, do tình trạng chết quan, cho cái năng lực muốn trả thù đó đã làm cho cô ấy tạo ra được những dấu hiệu, những tín hiệu, những thông tin, và nhờ vào các thông tin đó, người làm công tác pháp y và hình sự đó, truy tìm ra ai là tác giả để tạo ra cái công bằng và giải oan cho những người chết. Thì trong tình huống đó chúng ta thấy là Hương Linh có thể làm được ít nhiều cái chuyện gì đó. Hoặc là có những tình huống mà Hương Linh có năng lực ngoại cảm mạnh thì tự mình trực tiếp làm. Bây giờ một bộ phim khác có thật do Hollywood thực hiện, mang tựa đề là Ghost, là bóng ma. Một chàng tỷ phú có cô tình nhân rất là xinh đẹp đang đi chơi, và một cái trận dàn dựng cướp nữ trang của cô nàng đã diễn ra. Chàng đại gia đã lao theo để thể hiện tính nghĩa hiệp của mình, thì không ngờ đó đã bị kẻ cướp giết chết. Sau đó đó thì người bạn thân chủ mưu mà lập ra cái vụ vừa nêu đó dê giảng cái cô tình nhân này, rồi thông qua đó mới lấy được một số thông tin để cướp cái số tài khoản mấy trăm triệu đô la trong ngân hàng. Thì hương linh đó nó được mô tả là anh tức lắm, anh biết rằng là đây là cái người bạn thân mình đã chơi điểu mình, vừa giết mình mà vừa cướp người tình của mình. Đang lúc mà hai người chuẩn bị hôn nhau đó thì anh ta cố gắng là nỗ lực tạo ra cái tiếng gió xào xạc nó thổi trong nhà, rồi ngã xuống cái bông để cho cái người tác nhân xấu đó có cảm giác rằng là cái bóng ma nó đang đeo bám mình, và từ đó nổi sợ hãi dưới cái nền tảng rai rứt lương tâm trong cái cõi vô thức, nó làm cho kẻ này phải chạy tháo đi. Và khi chạy như vậy anh ta băng qua đường thì xe lửa cán chết. Tình huống như thế rất hiếm và thỉnh thoảng là có. Cuối năm 2009 tại Việt Nam á, báo công an đưa một cái tin giật gân. Một cô công nhân ở vùng quê lên tá túc ở vùng Thủ Đức trong một cái nhà trọ. Cô ta thì có thói quen đeo vàng giả. Thì sau cái buổi ăn cơm chiều với người bạn trai đó, tối đến là cô ấy chết. Cảnh sát đã đến để điều tra nhưng mà không tìm ra manh mối. Rồi tự động á, là cái người mà điều tra đó lại có nghe một cái văn vẳng gì đó hướng dẫn rằng là cái người chủ cho thuê nhà chính là tác giả. Anh ấy vì cái linh tính đó quay trở lại đối chất với chủ nhân đó, thì thấy chủ nhân nó trả lời có vẻ lúng túng lắm. Tối đến á, người làm cảnh sát trinh sát này đã rình thì thấy anh ta đem mùng mền chiếu gối ra đốt ban đêm, từ đó tạo ra một mối hoài nghi, nhưng mà cũng không đủ bằng chứng để mà kết tội. Thì vài hôm sau anh ta đi chơi đó qua quận 12, cái xác nó trôi lềnh bềnh ở khu vực đó, một người cư dân á mới vớt lên thì nó bị chặt ra làm ba khúc. Thì cái khúc mà từ cái thân cái cổ đến cái bụng nó còn nguyên à. À, lúc đó chuông sình lên và anh này mới dùng nhờ pháp y đó là mổ bụng ra, thì trong đó nó còn rau muống. Đối chiếu lại cái người tình nhân ngày bữa chiều hôm đó là họ đã ăn rất nhiều rau muống vì không có tiền mà, và trong đây cái bụng rau muống còn nguyên, cho nên xác này quả thực là xác của cô nạn nhân rồi. Rồi phối hợp thêm nói chặn đầu chặn cổ đó là ngày hôm đó ăn rau muống cũng có anh ăn, là anh đó anh sợ của anh khai ra hết. Đó là sự kiện có thật ở tại Việt Nam. Thì chúng ta có thể nói quan hồn đó đã có được năng lực đặc biệt, cái trực quan, cái ngoại cảm ở một mức độ tương đối, nhờ đó đã tạo ra cái linh cảm trực quan tốt ở cái người làm công tác này, và vụ án đã được phá và thành công. Còn hàng trăm nghìn các cái vụ chết thảm quan đó vẫn không có manh mối, bởi vì người chết không có năng lực này khi còn sống. Và bản thân những người làm công tác pháp y cũng như là làm công tác tội phạm học đó cũng không có được cái năng lực giác quan thứ sáu đó, cho nên cũng có những thông tin tín hiệu như thế nhưng mà không lý giải được, vì đó cũng không phân được manh mối. Nói tóm lại là cái việc mà các quan hồn báo ứng để trả thù trả đũa đó là có nhưng rất hiếm, quả quăng, và có thì có với điều kiện. Còn trăm nghìn triệu triệu có thể 90.999% là hầu như không có được. Cho nên để vượt qua được cái cảm giác sợ ma đó, thì ta phải thấy là ma không thể hại con người, nhất là ma người thân khi còn sống, thương yêu, chăm sóc, dìu dắt, chia sẻ, thì không có lý do gì sau khi chết người đó thay đổi tính tình 100% kéo mình đi. Do gì mê tín mà chúng ta có sợ hãi, do có sợ hãi chúng ta mới thể hiện các quan hoài. Còn hiểu được lời Phật dạy thì hầu như chúng ta không sợ nữa. Cái giường đó cũng hai vợ chồng nằm, mấy ngày sau chồng chết, cái phòng đó bà vợ không dám vô vì sợ ma. Vô lý không? Mấy cái phòng của chồng mình chứ phòng của cái ông nào, cái ông kẻ thù lông lá nào thì sợ. chồng mình biết bao nhiêu kỷ niệm thương yêu hạnh phúc với nhau trên cái đó mà vẫn sợ, là do vì chúng ta không có được cái kiến thức đúng, nó sẽ được, hoặc là thiếu chánh kiến và chánh tư duy, cho nên dẫn đến nỗi sợ hãi. Và trong tình huống này chỉ cần thực tập chánh kiến, chánh tư duy về bản chất của các hương linh đáng tội nghiệp hơn đáng sợ, và giúp họ để được siêu thoát thì ta có phước báo nhiều, thì nỗi sợ hãi đó sẽ tự động tan biến. Xin được hỏi khác.
Thưa thầy, con xin hỏi, cõi âm là nơi mọi chúng sanh sẽ đến hay sao? Và sau đó phải ở đấy bao lâu? Và người thân nếu muốn cho họ chóng giải thoát thì chúng ta phải làm gì?
Trước nhất đó, cần phải xác định theo đạo Phật đó, cái cõi âm không phải là âm phủ dưới lòng đất như quan niệm của Nho giáo, Bà La Môn giáo, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và nói chung các tôn giáo nhất thần và đa thần. Người Ai Cập nghĩ rằng sống ở trên dương thế là tạm bợ, chết là vĩnh hằng dưới âm phủ. Cho nên các vị vua suốt thời gian trị vì đó không bận tâm đến việc làm cho đất nước được hưng thịnh, người dân được ấm no, mà chỉ lo tích góp tiền của ngọc ngà châu báu và chôn ở dưới đáy của kim tự tháp. Rồi khi mà cái chết diễn ra đó thì hoàng hậu, cung tần mỹ nữ được ông sủng ái hàng ngày sẽ được chôn sống theo. Không biết tình cờ hay là có cải biên theo chiều hướng tích cực, từ ngàn xưa người Trung Quốc đã có cái tục đốt giấy vàng mã, thay vì chôn vàng thật thì người Trung Quốc là đốt giấy vàng mã, thay vì chôn người thật, nhà thật, xe cộ thật thì họ làm bằng giấy vàng mã thôi. Dầu là có cải biên và tiến bộ thì ta thấy cái tục này vẫn là một sự mê tín, và người Trung Quốc phát biểu y hệt như là người Ai Cập, sanh ký tử quy. Như vậy họ đã thừa nhận có một âm phủ dưới lòng đất. Đạo Phật cho rằng là cái cảnh giới của các hương linh đó, chưa siêu thoát đó, cũng ở trong cái không gian như chúng ta đang sống thôi. Có một số hương linh đó thì cứ lẩn quẩn ở trong một căn nhà, hoặc là nơi mà có nhiều cái kỷ niệm đẹp và những cái kinh nghiệm hạnh phúc. Có hương linh vì hận thù đó thì bám ở chỗ chiến trường nơi cái chết diễn ra. Có hương linh đó thì bám vào sông biển nơi mà mình bị chết chìm, hoặc là ở cái mặt đất nơi mà mình không còn được toàn thay. Tùy theo cái quan niệm mà cái sự dướng kẹt sẽ làm cho hương linh nó có khuynh hướng trụ ở chỗ này hoặc là trụ ở chỗ khác. Họ không có một thế giới riêng biệt ngoài thế giới như là vũ trụ chúng ta đang sống thôi. Có điều là hai thế giới này nó khác nhau. Cái tần số tâm của chúng ta khác với tần số tâm của hương linh, cho nên không cảm nhận nhau được, ngoài trừ một số người có năng lực ngoại cảm đặc biệt như các nhà ngoại cảm. Như vậy, để giúp cho các hương linh được siêu thoát, theo Phật giáo không phải cúng kiến vì không ăn được, không có miệng để nhai, không có cổ để nuốt, không có bao tử để chứa, không có lục tủ ngũ phạn để tiêu hóa và tuần hoàn. Do đó quá trình trao đổi chất và dưỡng chất không có phục vụ cho năng lượng calori nào trên cơ thể. Việc cúng kính chỉ là một cái tượng trưng, mà theo thói thường đó, nó bày tỏ cái mối quan tâm của chúng ta với người quá cố. Theo người châu Á đó, chăm sóc cho người quá cố là một phương tiện làm cho người còn sống hạnh phúc. Cái tình cảm cho quý đó đó nên được duy trì, bởi vì nó là cái tình người mà hiếm quốc gia nào cũng có được như vậy. Còn ở châu Âu này đó, đặc biệt như Ba Lan và một số nước khác, thì vào những ngày thứ bảy chủ nhật đó, khi các tín hữu Thiên Chúa giáo hoặc là tín đồ Tin Lành vào nhà thờ xong thì họ ghé bên cái nghĩa trang kế cận để thăm viếng bằng cách là tặng một vòng hoa, thắp vài một thẻ hương thì theo phong tục tập quán, để thể hiện cái mối quan hoài của họ dành cho những người đó. Thì việc làm này là truyền cái thông tin rằng là chúng tôi vẫn đang còn nhớ đến các vị, chúng tôi vẫn còn tình cảm dành cho các vị, vậy thôi. Nhưng mà cái khác nhau giữa người tu học Phật và những người theo các tôn giáo, ngoài cái điểm dừng đó, người Phật tử còn thông qua cái việc nối kết tín hiệu sự quan tâm, thì chúng ta phải thể hiện cái lễ cầu siêu đúng cách để giúp cho hương linh không có đánh đồng thi thể này là tôi, mộ huyệt hay là cái bàn thờ gia tiên á là sở hữu của tôi, và những thứ mà họ gây dựng lại là thuộc của họ đời đời vĩnh viễn. Lúc đó thì họ mới nương vào cái việc thực tập vô ngã để thừa nhận năm tháng ngày giờ chết là vô thường, là như một sự khai tử, cho nên không còn bám víu vào cái cõi chết nữa và theo nghiệp để tái sinh. Việc làm đó đó là một yêu cầu rất là cần thiết mà các Phật tử cần phải thực tập. Nếu mình không có đủ năng lực để làm việc ấy thì ta phải đến chùa để nhờ các thầy các sư cô hướng dẫn cho. Do vậy khi mà có một người vừa tắt hơi thở, thay vì theo mê tín ta đến chùa coi là có ngày người chết này trong người giờ ngày giờ vừa nêu nó có trùng tan ly tán sát chủ tam tai tam tan gì hay không, thì ta hãy cung cấp các dữ liệu tâm lý và lối sống của người chết để cho người đến làm lễ cầu siêu hiểu rõ được các cái nguyên nhân và cái khả năng dẫn đến sự chấp trước và vướng kẹt ở trong sanh tử khổ đau này. Nhờ đó mà truyền các cái tín hiệu từ cái làn sóng tâm để giúp cho người đó nhận diện ra những cái sai lầm để rũ bỏ mà tái sinh. Đó là cái cách làm tốt nhất. Còn khéo, nỗi sợ hãi sẽ làm cho chúng ta trở nên mê tín hơn, tinh hoàng xuyên hơn và làm những cái chuyện vô nghĩa hơn, vốn không có lợi ích gì cho ai. Cho nên lễ cầu siêu rất là đơn giản và nó nhấn mạnh đến cái việc mà khai phóng cái sự chấp trước của hương linh, còn bằng không đấy thì không có tác dụng. Do đó nếu hương linh là một người nói khác ngôn ngữ với cái người làm lễ cầu siêu, tác dụng tâm linh cũng không cao. Do vậy cần có một thông dịch viên hiểu rõ được ngôn ngữ bản địa và thông dịch lại những cái lời hướng dẫn của cái người làm lễ cầu siêu thì không có lẽ diễn ra mới có thể có tác dụng như ý. Mà không đó chỉ là một sự hỗ trợ, hoặc các linh chỉ nghĩ rằng là mình đang được chúc phúc hết, đằng khi cái việc làm lễ cầu siêu là cho họ tái sanh liền càng sớm thì càng tốt. Do đó trong tống táng, người Phật tử không có làm lễ mở cửa mã rước vong về nhà, bởi vì mình mong cho siêu mà làm như thế là trước và sau trong vòng 1-2 ngày là đã tự mâu thuẫn. Mà việc làm gì tự mâu thuẫn thì nó không có kết quả. Cho nên bản chất của lễ cầu siêu là mong cho thoát tái sinh, và do đó kể từ ngày chết cho đến những ngày lễ dỗ về sau, ta phải thống nhất cái nội dung duy nhất vừa nêu. Đến ngày 30 Tết, đến ngày kỳ dỗ, ta không có mời ông bà về ăn cơm với con cháu nữa, hay là không nên ích kỷ là ông bà hãy về phù hộ cho chúng con nữa, mà mong ông bà hãy sớm được siêu thoát. Ta cúng tượng trưng để nhớ tưởng, để duy trì cái truyền thống văn hóa hiếu thảo cho con cháu chúng ta đó. Thì làm được như thế đó, đỡ tốn kém mà lệ lạc thì càng cao. Xin nêu câu hỏi khác.
Kính thưa thầy, con nghe nói người mất đi sau 3 ngày thì hồn mới thoát khỏi thân xác. Vì vậy khuyến cáo là nên đợi sau 3 ngày mới đưa đi hỏa táng, còn như vậy không ạ?
Quan điểm đó là dân gian và chúng tôi cũng mới nghe lần đầu. Phần lớn đó thì những người Phật tử theo Tịnh Độ Tông đó thì cho rằng là hương linh nó sẽ còn trong cơ thể trong vòng 8 tiếng. Nếu quý vị tiếp tục hỏi lý do tại sao 8 tiếng mà không phải là 7 tiếng, 6 tiếng thì những người đó lắc đầu, tôi không biết. Hỏi sao không biết mà nói, tại vì nghe người khác đó. Mình hỏi người khác đó là ai thì nói là người khác đó lại nghe người khác nói nữa và quý người. Xin thưa, quan niệm đó là không có trong kinh, từ kinh điển Pali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa, mà chỉ là một niềm tin mê tín trong dân gian của Trung Quốc. Ta không nên theo và cũng không nên sợ. Sở dĩ mà người ta chọn con số 8 nó cũng có lý do. Tại vì trong Phật giáo Tây Tạng đó, nó có thuật ngữ là Bát Cát Tường, 8 điều lành thực hiện bằng những cái hoa văn. Ai đến những chùa Tây Tạng, tỉnh thoảng chúng ta thấy trên bàn thờ nó có 8 cái cái biểu tượng về về niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm lành á, thì ta dựa vào cái con số chuẩn đó để người ta mới phòng hờ rằng mong cho một người có tái sanh tốt, tái sanh lành á, thì phải để 8 giờ. Chỉ là một sự trùng lập về con số thôi, chứ nó không có một cái quan hệ nhân quả, quan hệ khoa học, quan hệ Phật học gì hết á. Rồi cái giải thích đó là hoàn toàn mê tín. Nếu ta hỏi tại sao không được đụng mà phải chờ, thì họ nói như thế này: người mới chết á, thì rất sợ hãi và dễ dàng sân hận khi bất kỳ ai đụng vào cơ thể của họ. Đó là điều vô lý. Cảm giác chỉ có mặt, tri giác, tâm tư và nhận thức như phản ứng của ý thức chỉ có mặt khi mà nó đang hiện hữu trên thân. Còn khi cái chết diễn ra sau cái chết y khoa thì thần thức đã rời khỏi cơ thể, thì những cái cảm giác đó không còn nữa. Lấy đâu mà biết đau, lấy đâu mà biết sợ. Do đó nỗi sợ hãi đó là không cần thiết. Điều thứ ba, theo đạo Phật đó, khi mà một người đã chết do việc không còn kẹt vào cái thi thể, cho nên cái tri giác của họ đã biết nhanh hơn mình và nhạy hơn mình những người còn sống. Và do đó các động tác chăm sóc, lo lắng, quan tâm bao gồm lau rửa cơ thể bằng rượu, mặc áo quần mới và make up ở trên gương mặt, rồi chỉnh sửa lại tư thế, sẽ làm cho những người chết nếu chưa tái sinh vì những lý do khách quan hay là chủ quan thì họ sẽ hoan hỷ và hạnh phúc vì được chăm sóc ở cái giờ phút quan trọng này. Và cũng xin nói thêm, nếu cha mẹ rơi vào những chứng bệnh chẳng hạn như sơ gan cổ trướng thì cái mùi xú uế ở trên toàn thân nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái căn phòng nơi cái giường bệnh đang được chứa. Và một số chứng bệnh về bao tử cũng có cái mùi xú uế tương tự. Hoặc những người cha người mẹ nào bị cái chứng bệnh đường ruột dẫn đến cái việc mà tống các cái phản uế ở trên cơ thể của mình ra bên ngoài, do vì mê tín dị đoan để 8 tiếng thì cái thi thể đó nó hôi gấp bội, và rất nhiều người chưa siêu sẽ giận lên vì nghĩ rằng là tao chết tao để cả căn nhà mà những đứa này nó bắt hiếu đến độ nó không dám làm vệ sinh cá nhân cho ta, chứ nếu ta còn sống thì nhờ một người cho 1 triệu đồng ta làm liền, thì cái giận đó sẽ làm cho họ khó tái sanh thiệt. Do đó với quan niệm tình người, khi chết chúng ta phải lo giúp cho người đó được tốt. Nếu thi thể nằm chưa ngay, ta chỉnh sửa thi thể lại bằng rượu, vì rượu nó làm cho cái phản ứng cơ bắp nó được giãn ra. Và để trung bình 5 tiếng trở đi đó, thì toàn thân sẽ tiếp xúc với oxy, tạo ra một cái phản ứng hóa học. Lúc đó các cái cơ răng bắt đầu đã bị mềm trở lại, cho nên thông thường chúng ta sẽ thấy cái gương mặt của người đó nó tươi mát hơn, cơ thể nó mềm ra. Nhưng mà những người tu theo tịnh độ đó sẽ lý giải trên niềm tin rằng là nhờ mầu nhiệm của danh hiệu Phật. Thực ra không phải thế, không cần niệm gì hết, để 7-8 tiếng thì cơ thể cũng mềm ra bình thường thôi. Còn khi có niệm thì có tác dụng là tâm lý, có sự trợ giúp, với điều kiện là ta có hướng dẫn trước khi niệm, hướng dẫn đúng để cho người chuẩn bị chết và đang khi cái chết diễn ra rũ bỏ được những chấp trước bất cứ cái gì trên cuộc đời này. Mục đích là nằm chỗ đó, chứ không phải là cứ niệm hết tiếng này qua tiếng khác là tốt. Ta niệm vừa phải và kèm theo sự hướng dẫn là tốt nhất. Cho nên nói tóm lại đó là chúng ta không nên mê tín để 8 giờ mà phải tiến hành theo sự thuận lệ trong gia đình. Sự thuận lệ đó gồm có 2 yếu tố. Thứ nhất, theo luật quy định ở nơi mà chúng ta là một công dân. Luật của phương Tây khác hoàn toàn với luật châu Á. Luật châu Á ta muốn để 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày tại nhà có không ai làm khó làm dễ gì mình. Ta để trong quan tài hay ta để không có quan tài cũng không ai tới làm bắt bớ mình, phạt mình hết. Nhưng ở phương Tây không được làm như vậy. Nếu người ta quy định là phải để trong nhà xác, sau đó liệm là phải đưa về nhà hoàng, chúng ta buộc phải tuân thủ theo. Và cái thời khắc diễn ra 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng là mình phải tùy theo luật địa phương. Làm như thế là tốt nhất. Điều thứ hai, sự tương lai được hiểu khi mà người chết đó có một vai trò lớn trong gia tộc, cho nên con cháu đùm đề ở năm châu bốn bể, việc đi mua vé nó phải mất đến vài ba ngày để cho tất cả mọi người có mặt, thì ta phải chờ đến vài ba ngày mới tẵng liệm, hoặc là tẵng liệm liền rồi cho hoàn cái thời gian dài hơn để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy cuối cùng. Tất cả những điều ấy làm nên sự thuận lợi thôi, chứ không nên tin vào năm tháng ngày giờ. Không bao giờ có chuyện trùng tang hay là tam tang. Để giúp cho chúng ta không tin điều đó, chúng tôi xin nêu ví dụ thế này. Vào năm 1979, khi Khmer Đỏ giết chết vài triệu người Campuchia, nếu ta dở lịch tàu ra mà coi, thì trung bình cứ mỗi một năm 365 ngày là có khoảng 200 ngày là trùng tang. Nếu ta hỏi tại sao trùng tang, thì các ông thầy đó nói tại vì ông thầy trước tôi dạy thế. Rồi hỏi tại sao ông thầy trước tôi dạy thế, vì ông thầy trước cũng dạy thế nữa. Thì cứ như thế tri rồi không biết ông nào chịu trách nhiệm hết. Nếu nó có cái nguyên lý khoa học thì ta giải thích được rồi, này không có, do mê tín thôi. Ta cứ đặt đại để này thôi, để có cái nghề sống cho mấy ông thầy bố chứ. Nhưng mà không, mấy ông sống bằng cái gì? Nếu thật sự trùng tang mà có thật á, thì sau cái vụ mà diệt chủng vào năm 79 tại Campuchia, trong vòng một năm sau phải có số lượng gần 2-3 triệu người tương tự đã chết, mà trên thực tế thì không. Tương tự ở Việt Nam năm 45, mấy triệu người đã chết đó. Và trong suốt một năm đó là có 200 ngày trùng tang. Ta lấy 200 ngày trên 365 ngày, có nghĩa là trung bình là 60%. Nếu chúng ta chết là 5 triệu người, 60% của 5 triệu là cũng khoảng là 3-4 triệu. Sau một năm, tức là năm 1946, có ai chết thêm như thế đâu, không có. Hoặc là cái cơn sóng thần 11 tháng 3 năm 2011 tại Nhật Bản, ở cái miền Đông Bắc, thì nay đó đã gần là 4-5 tháng rồi. Thì chúng ta chờ thêm 8 tháng nữa đi, đúng một năm. 60% rơi vào trùng tang, có chết thêm 20.000 người trong số 30.000 người đã bất hạnh chết không? Không có. Cho nên trùng tang là không có thật. Nhưng vì nó liên hệ đến cái chết, và lý giải về cái chết, lý giải về cái bất hạnh, người ta sợ mà người ta phải đi truyền cái mê tín đó hoài. Cho nên người Phật tử chúng ta không sợ, không nên sợ chúng, và tiến hành theo sự thuận lợi, đến chùa nhờ các thầy coi, và các thầy coi xong là chúng ta tiến hành làm tốt rồi thôi. Còn trong năm hay là 2 năm mà có người chết thêm là do vì người đó hoặc là bệnh, hoặc là tai nạn, hoặc là bất cẩn, hoặc là gì đó. Hôm bữa khi chúng tôi ở tại Ba Lan đấy, có một Phật tử nói trong một năm thôi gia đình của bà nó chết 4 người. Chúng tôi hỏi là người đầu tiên bao nhiêu tuổi, bà nói đó ông nội tôi 95 tuổi. Chúng tôi nói trời ơi, có phước còn hơn Phật Thích Ca đến 15 tuổi, còn than gì nữa. Thì hỏi người thứ hai, đó là mẹ tôi. Thì mẹ tôi thì biết là thuộc là 70 tuổi rồi. Hỏi bệnh gì? Ung thư gan giai đoạn cuối. Hỏi ung thư gan phải chết thôi chứ làm sao sống nổi. Rồi người thứ ba, chết vì bệnh gì? Nghiện ma túy thuộc loại hạng siêu nặng. Hỏi sao không chết. Rồi người thứ tư, HIV giai đoạn cuối. Trời ơi, thứ dữ không? Thì những chữa bệnh đó mà dẫn đến cái chết thôi. Nó tình cờ diễn ra trong vòng một năm, là làm cho người mê tín lý giải rằng là cái chết của người trước kéo theo cái chết của người sau, mà cho thực tế làm gì có chuyện ấy. Do đó đó, học có chánh tri kiến, chúng ta không có những nỗi sợ hãi này. Và thay vì đổ lỗi cho cái chết trùng mà mình không truy tìm được, thì hãy tìm những nguyên nhân. Ví dụ như thấy người thân của mình đang bị ma túy khống chế, chúng ta phải báo cho cảnh sát để đưa người đó vào trong trung tâm ở. Đó là ta cứu cuộc đời của người đó. Còn bao che, cho tiền, giúp đỡ này nọ là giết người đó chết sớm hơn. Thì thay vì mình nỗ lực phân tích nguyên nhân, tìm ra giải pháp cho người đó sống tốt, có thể lúc đó người đó hận mình vì chưa hiểu đến đây đến chốn. Nhưng mà sẽ cai nghiện được rồi, họ cảm ơn suốt đời vì họ được tái sinh với một mạng sống tốt hơn. Do đó phân tích tứ diệu đế sẽ giúp cho chúng ta giải quyết các vấn nạn. Thì đổ thừa vào năm tháng ngày giờ đó, đó là một cái cách mà chạy trách nhiệm, trốn trách nhiệm, hay là an ủi bỏ cuộc thôi, chứ không phải là một cái hướng tích cực mà chúng ta cần phải tin tưởng. Xin điều câu hỏi khác.
Cũng chính là câu hỏi đó. Gọi hồn có phải như thế nào?
Hiện tượng gọi hồn áp dòng và lên đồng đó, nó có giống và khác, có tình huống là thật và có tình huống là mê tín dị đoan, tùy vào từng trường hợp một. Khi một hương linh chết chưa được siêu, do quan trái, do hận thù, do tiếc nuối, do tình thương, do chấp mắt, thì sự lẳng quẩn của họ có thể tồn tại trong gia đình hoặc là bên cạnh những người thân. Nếu nhà ngoại cảm nào có cái năng lực đặc biệt bằng cái lỗ tai và sự giải mã của họ nghe biết được những cái yêu cầu của một số hương linh quan trái đó, thì họ sẽ làm cái công tác là thông dịch viên để cho người thân đó có thể cảm nhận được rằng là họ đang hiện hữu và trả lời câu hỏi với những nội dung đối thoại rất là thầm kín và riêng tư, và người trong cuộc phải là cái người tự xác chứng nội dung đó là chính xác hay sai. Nếu câu trả lời các ngôn ngữ đặc tả trong câu chuyện đối thoại là chuẩn xác thì việc tin như thế là có cơ sở khoa học, bằng không á là một hiện tượng mê tín. Tương tự đối với áp dọc và lên đọc, gọi hồn á là mình kêu danh tính trực tiếp của cái người chết mà mình muốn họ xuất hiện về để trả lời cho mình một số điều mà mình cần thắc mắc. Áp dòng á là tình trạng một nhà ngoại cảm có năng lực đặc biệt có thể làm cho hương linh nhập vào một người A, người B, người C để nói lên những cái thông tin mà người thân quan tâm. Còn lên đồng cốt đó thì cũng là một cái phương tiện, nhưng mà có một cái người trung gian, người đó như là một cái điều kiện thuận lợi cho hương linh chưa được siêu đó có thể nhập vào để nói những điều cần nói. Giá trị chân lý của ba tình huống vừa nêu nằm vào các điều kiện sau đây. Thứ nhất, thông tin đó là chuẩn xác và có thể kiểm chứng được. Ví dụ như nếu hương linh là người thân trong nhà đó, thời gian qua có nhiều chuyện lục đục mà giữa người cha người mẹ con cái không biết, thì khi một hương linh con á nhập về có thể nói vanh vách trước mặt những anh chị em còn lại và cha mẹ rằng là trong thời gian qua cha mẹ đang tranh luận về chuyện này. Chuyện đó là không ai biết, chỉ có hai người biết, thì làm sao trói được. Nó đúng phân phóc thôi. Rồi cái nguyên do dẫn đến sự tranh luận là gì người ta cũng nói ra được luôn. Mình hỏi tới cái gì là người ta trả lời đúng cái đó. Thì trong trường hợp như thế là kiểm chứng được và nên tin. Còn nếu hương linh là người dân thì ta tiếp tục kiểm chứng như sau. Ví dụ ta hỏi họ nhà ở đâu, cha mẹ họ là gì, là ai, rồi nếu cha họ trả lời cũng nên chưa tin, và chúng ta xin số điện thoại và số nhà của họ đang ở. Nếu họ trả lời liền, ta lấy điện thoại điện đàm liền trực tiếp sau đó là số thật và xác định rõ trong gia đình đó có người tên như thế chết vào năm mấy tháng mấy, thì việc đó là kiểm chứng được nên tin. Còn bằng không đó, nó chỉ là một cái phản ứng ức chế tâm lý mà khoa học thường gọi đó là chứng phân tâm thần phân liệt, làm cho cái người đó ứng xử như là một con ma, nói những cái điều mà bình thường họ không hề biết đến, giọng hoàn toàn khác, thái độ hoàn toàn khác, lối ứng xử hoàn toàn khác, và làm cho rất nhiều người mê tín cho rằng là họ bị ma nhập. Thì tình huống này ta nên dẫn họ đến các bác sĩ chuyên gia về tâm thần. Tuy nhiên phải lưu ý, phần lớn các bệnh nhân tâm thần sẽ không bao giờ thừa nhận mình là một bệnh nhân. Chứ nếu họ thừa nhận họ là bệnh nhân thì họ không còn là tâm thần nữa. Và họ sẽ khước từ cái nhu cầu uống thuốc và trị liệu. Do đó, thông tin đó kiểm chứng được thì hãy tin, còn bằng không thì không nên tin. Trên cơ sở này thì chúng tôi xin chia sẻ từ góc độ Phật học, bằng mọi tình huống ta không nên vay mượn và sử dụng phương pháp áp dông, gọi hồn hay là lên đặt, để xác định là hương linh mà mình đang quan tâm đã được siêu hay chưa, rồi họ đang ở cảnh giới nào, sống ra làm sao, có nhu cầu gì. Công việc người Phật tử phải làm đó là tổ chức các khóa lễ cầu siêu đúng theo tinh thần Phật dạy. Sau khi tổ chức xong rồi là hãy an tâm, đừng lo lắng sợ hãi thêm gì nữa. Nếu hương linh chưa siêu, ta cũng không có bất cứ một lỗi gì trong tình huống này. Chứ còn mà lo lắng nhiều quá đó, dễ rơi vào tình trạng tiền mất tật mang, bởi những người thiếu lương tâm. Hoặc á, nếu họ không lấy tiền thì họ chỉ muốn chứng minh rằng họ có năng lực đặc biệt hơn những người khác, tức là đề cao cái danh của mình. Nhưng không ngờ rằng nỗi sợ hãi sẽ đeo bám những người mà có nhu cầu cầu hồn áp dông lên đồng cốt đó, rất là nhiều năm về sau. Hiện nay thì cái phong trào ngoại cảm đang rành rộ Việt Nam đó, thì cái nhu cầu áp dông gọi hồn nó trở nên rất là rành rộ. Và nhiều nơi đó ăn tiền đó, vài chục triệu, vài trăm triệu đối với những người mà đại gia giàu có, phần lớn là quý bà, quý ông thì tao không có tin vào cái này nhiều. Dù trong tình huống nó có thật đi nữa cũng không nên cường điệu quá cái chức năng của những hoạt động vừa nêu. Nó không giải quyết được việc đấy. Không khéo đó, những hương linh được gọi hồn áp dòng lên đồng đó, vì quyến luyến tình thân mà không chịu bỏ cái sự chấp trước để được tái sinh. Sự tồn tại của họ trong cảnh giới ngạ quỷ là khổ vô cùng theo lời Phật dạy. Cho nên tốt nhất ta phải chấm dứt thói quen này và kêu gọi mọi người cùng chấm dứt nó, trở về lại cái truyền thống gốc của Đức Phật, đó là cầu siêu cho các linh được siêu thoát.
Thưa thầy, con xin hỏi tại sao người mới chết khi có thú vật như mèo nhảy qua thì thi thể có giận? Xin thầy giải thích cho con.
Đây là lời lồn đãi trong nhân gian nè, còn có thật thì chúng tôi chưa từng thấy. Rồi ở nhà chúng tôi thì sát ở bên cái trung tâm mai táng, sát dách luôn chứ không phải là ở làng xóm, mà sát dách. Và trong gia đình có hai người anh làm cái nghề này, cậu em út là thợ đóng hòm, gọi là loại hòm nhất á, thuộc loại nổi tiếng nhất nhì của thành phố Hồ Chí Minh, và cũng chưa từng nghe nói thấy có trường hợp nào con mèo tam thể nhảy qua thì sát người đứng dậy. Lời đồn cho nhân gian bao giờ nó cũng thổi phồng, phần lớn là không có thật. Nếu có thật chăng đó, nó chẳng phải là sự linh ứng, cũng chẳng phải là một hiện tượng lạ hay là một sự mầu nhiệm, mà chỉ là một cái phản ứng về cái điện ở trong cơ thể của người chết và điện trong cơ thể của con mèo. Trong một tình huống đặc biệt nào đó, ví dụ như ở dưới lòng đất nó có những cái quặng mỏ gì đó để tạo ra cái phản ứng này, còn những chỗ khác thì không. Lời đồn thì rất là nhiều, nhưng mà sự thật thì chưa bao giờ có. Do đó chúng ta đừng nên quan tâm. Ngay cả những cái hiện tượng quan học nó có đây đó, ở tại các đỉnh chùa, các đỉnh tháp, các đỉnh đầu của tượng Phật hay là Bồ Tát Quan Thế Âm, người tu học Phật cũng không nên xem rằng đó là cái điềm lành chư Phật Bồ Tát hiện xuống để chứng minh một cái gì đó. Đó là mê tín hết. Đức Phật nói trong rất nhiều kinh, Phật và Bồ Tát mà có xuất hiện là xuất hiện với tư cách là một con người, chứ không xuất hiện lung tung. Làm bóng mây lợi ích gì cho ai? Làm ánh sáng lợi lạc gì cho ai? Ngoài trừ gieo rắc thêm những niềm tin mê tín dị đoan thôi. Dân gian Việt Nam từ xưa đã có những câu bức tranh dân cẩu, từ cái mây bay với tác động của gió. Dưới cái góc độ quan học mà chúng ta nhìn, chúng ta thấy cái hình con chó, và có trên mặt trăng vào những ngày trăng rằm đó là có cây đa chú cuội. Chứ nếu mà tôi hỏi mấy đứa ăn nít, tôi nói thấy ủa, tôi thấy cái lòng hoàng hoàng dơ dơ quá vậy. Hỏi người khác thì có quan điểm khác, chứ ai nó giống kia đa chú cụ như dân quá Việt Nam đâu. Và hiện tượng đó nó đã có từ ngàn xưa, không nên lý giải nó là những cái biểu tượng. Là thỉnh thoảng có những cái vần mây nó tạo ra cái hình thù giống giống như cái hoa sen, đừng nói là Bồ Tát hiện hồn. Bồ Tát nội hiện hồn. Bồ Tát có mặt với tư cách là con người. giảng kinh thuyết pháp làm các Phật sự mà đôi lúc còn chưa độ được chúng sinh, chưa xuất hiện như thế độ được cho ai? Không có. Nhưng mà niềm tin mê tín, người ta tin cái này dữ lắm. Ở tại Việt Nam á, vào năm 2009 có một hiện tượng lạ tại cái tháp của chùa Linh Phước ở Trại Mát Đà Lạt. Suốt 7 ngày cái cầu vồng mà như là mặt trời đó đứng ở trên đỉnh của núi đỉnh tháp, và báo chí đưa tin rằng rộ, đài truyền hình quay phim, các nhà vật lý học, địa lý học đến nghiên cứu mà không phát hiện ra, không tìm ra được cái lời giải đáp tại sao có hiện tượng đó. Thì theo chúng tôi đó, nên xem đó là một hiện tượng quan học lạ mà mình chưa đủ trình độ chuyên môn để lý giải, chứ chẳng có phải là hào quang gì của Phật. Thực tế thì không có Phật nào có hào quang, mà hào quang đó là cái ngôn ngữ văn hóa để chúng ta dễ hình dung. Chứ Phật mà trong đầu mà chói sáng ra giống như mặt trời đó, mình dám chắc quý vị là không dám nhìn ngài đâu. Nhìn một chút chói là nó lòa mắt luôn. Mà ngôn ngữ đó là mô tả gì? Trí tuệ. Cái vầng trắng là tượng trưng trí tuệ, vầng đen tượng trưng là hắc ám, là vô minh. Làm gì có ánh sáng thật. Cái ngôn ngữ biểu tượng mình phải hiểu dưới góc độ văn hóa, dễ mà nó đúng thì nghĩa lý nó mới rõ được. Cho nên việc tin như vậy là một điều sai. Cũng luôn tiện đây chúng tôi cũng xin nói thêm là trong khoảng vài ba tháng qua đó, cộng đồng dân cư mạng tại Hoa Kỳ đó và Canada, Úc đã tranh luận với nhau rất gay gắt với hiện tượng gọi là mưa mạng Đà La, khi họ chụp cái hình tượng Phật Ngọc được triển lãm tại Hoa Kỳ và Canada, thấy những cái đốm trắng vòng tròn và người ta nói rằng đó là hoa mạng Đà La được mô tả trong kinh A Di Đà. Những người mà nói như thế là vì trình độ về vật lý học quá kém và kiến thức về Phật pháp không vững, rồi đó là mê tín thì nhiều. Hoa mạng Đà La đó có nghĩa là một cái loại hoa màu trắng đó, nên nó theo mô tả kinh A Di Đà thì vào mùa mưa đó thì hoa nó rụng, thì hoa nào mưa mà tạc không rụng? Mưa nhiều thì nó rụng nhiều, mưa ít nó rụng ít thôi, nhưng mà nó tạo ra một bức tranh rất là đẹp, rất là thơ mộng. Thì người ta mô tả là trên thế giới cực lạc đó không phải chỉ có giải thoát không, không phải chỉ có an lạc không, mà nó còn có những cái niềm vui giống như cuộc đời này, để cho những cái ông mà dân nghệ sĩ đó không có tiếc rẻ gì cái này, cho nên nó cũng có cái đó, là còn có cái khác. Ông mời mà ông lên đó, nhưng mà lên cực lạc mà không có trời mưa, không có cái cây xanh, không có lá rồi thôi, chắc chắn là nhiều ông dân nghệ sĩ tình nguyện là không đến. Còn cái dấu tròn đó, nó là một hiện tượng quan học, và nói cụ thể nó là lỗi thấu kính đối với các máy kỹ thuật số chụp trong ba điều kiện sau đây. Thứ nhất là bên ngoài trời đang ẩm thấp, mưa lùng phùng, thì việc chụp như thế đó nó tạo ra những cái hơi ẩm mà đối với cái máy cơ thì không có, mà đối với cái máy này thì lại có. Thứ hai là trong cái không gian tôn thờ tượng Phật đó, nó tối hơn là cái không gian bên ngoài. Với điều kiện quang học đó, chụp mở đèn tự động thì trong 10 trường hợp là có 9.5 là đã tạo ra vòng tròn trắng đó rồi. Máy cơ thì không. Tình huống 3, nếu ánh sáng thiếu và bên ngoài hơi ẩm thấp và mưa nhiều thì số lượng các cái vòng tròn trắng đó là xuất hiện nhiều hơn nữa. Chúng tôi đã từng làm những thí nghiệm đó cùng một lúc, gồm có 3 máy. Máy kỹ thuật số 15 chấm hãng Panasonic, hãng Sony, hãng Lismic, rồi máy kỹ thuật số, máy cơ loại tốt, chế độ ISO 400 để xác định cái điểm hội tụ ánh sáng của một vật được thâu nhận vào trong cái phim, và một cái máy quay kỹ thuật số, quay video đấy, kỹ thuật số. Và cái máy thứ tư á là máy quay phim, là cái băng mini disc. Cùng một vị trí, cùng một thời điểm và tiếp xúc với một đối vật trong những không gian mang tính điều kiện như vừa nêu, thì máy video không có một vòng tròn trắng nào, máy cơ đó thì hiếm họa lắm mới có một dấu tròn trắng, còn máy kỹ thuật số gần như là 10 máy là hết 9.5 rồi. Còn lý do tại sao máy kỹ thuật số thì có mà máy khác thì không, các nhà khoa học sẽ lý giải rành hơn chúng tôi. Chúng tôi chỉ nói về vấn đề các cái điểm hội tụ ánh sáng ở trong các cái cấu trúc máy này thôi. Video độ phân giải nó cao hơn máy kỹ thuật số đến cả 100 lần hoặc là vài trăm lần. Nếu có một hiện tượng vật lý vòng tròn đó tượng trưng cho Hoa Mandala hay là hương hồn theo các nhà ngoại cảm, thì các máy video phải thấy nhiều nhất và trước nhất, vì cái độ nhạy sáng của nó và độ chuẩn xác của nó, độ phân giải cao của nó rõ ràng hơn là những máy này tại sao không có, còn cái máy dởm hơn thì có. Chừng đó một cái suy luận nhỏ thôi, chúng ta thấy là các lý giải vừa nêu là do vì không có kiến thức mà đặt ra những quan điểm như thế. Còn trong các kinh này chẳng hề nói như vậy là Hoa Mandala hay là hương hồn tồn tại trong một cái điểm tròn của ánh sáng như các nhà ngoại cảm mê tín ở Việt Nam mô tả trong thời gian qua. Và bản thân chúng tôi là chụp hàng trăm tấm ảnh như thế còn lưu giữ cả. Cho nên là sau khi mình thí nghiệm và thấy rất rõ đây là những cái điều không thể tin được, cho nên người tu học Phật không nên dựa vào đó để mà lý giải. Khi mà đến lại một tượng Phật chụp tấm ảnh kỹ thuật số, đèn tự động bật lên do điều kiện ánh sáng tối, có những vòng tròn cái đó là Phật giáng xuống mới chứng minh là mê tín hết. Phật còn sống còn chưa ăn chung gì. Rồi lúc ngài giảng kinh thuyết pháp suốt 45 năm mà có người cũng đâu có nghe đâu, do nghiệp chướng, do cố chấp, do cho mình là chân lý, do cho mình là số 1, do cho rằng là mình không có nhu cầu, hoặc tin rằng là chết là hết, họ đâu cần học theo Phật làm gì. Những hiện tượng như thế không nên cương điệu quá đó, và phải lý giải nó chỉ là một hiện tượng quan học mà ta chưa có đủ điều kiện để giải thích rõ ràng hết thôi, chứ nó không có giá trị tâm linh, giá trị thực tập gì ở trong sự tu học của những người con Phật. Nhân cái câu hỏi về hương linh, chúng tôi sẽ nói thêm về cái hiện tượng vòng tròn quan học trong các tấm ảnh để chúng ta nắm thêm một vấn đề đang được quan tâm và tranh luận rất là gay gắt trong cộng đồng mạng của Phật giáo.